Hoàng tộc Đại Chu, chương 1087, Lão Địch Hoàng, góc truyện audio.com, thời điểm thanh âm quen thuộc, ngữ điệu quen thuộc truyền vào trong tai, Lý Ước Huyền cả người kịch chấn, quay đầu lại. TNG ánh mắt của hắn, một nữ tử ngồi dậy từ trong vũng máu, vui sướng nhìn hắn. Một loại cảm giác mộng ảo, làm cho Lý Ước Huyền có chút choáng váng. Hắn không dám tin vào ánh mắt của mình. Mi Nhi, ngốc tử, Tạ Đạo Uẩn vui vẻ mỉm cười, gọi. Đây một tiếng gọi này làm cho thời gian hồi tưởng lại hơn 10 năm trước kia. Lý Ước Huyền nhớ lại bên trong thư quán năm đó, Tạ Đạo Uẩn giả làm nam trang, chính là xưng hô như vậy với hắn. Ngươi, ánh mắt Lý Ước Huyền hoảng hốt mấy lần, rốt cuộc phục hồi tinh thần lại. Một cỗ tức giận đột nhiên bộc phát, hắn đứng dậy phất tay áo nói. Ngươi gạt ta, lấy năng lực của hắn, vốn là không thể nào phạm loại sai lầm này. Nhưng lúc đó lý trí hắn đã rối loạn. Đối với Tạ Đạo Uẩn, hắn thật sự rất khó lấy tâm tính bình thường mà suy xét. Dùng một câu chính xác mà nói, Tạ Đạo Uẩn lợi dụng sơ hở của hắn. Không lừa ngươi, chẳng lẽ để cho các ngươi chém giết nhau, cuối cùng đồng quy vô tận. Hay đó mới là kết cục ngươi mong muốn? Một thanh âm từ bay tới, Phương Vân Y bào vũ động giống như nhất chỉ đại ưng từ không trung từ từ hạ xuống. Phương Vân, là ngươi. Lý Ước Huyền lắp bắp kinh hãi, không dự đoán được Phương Vân sẽ xuất hiện ở trong này. Hít sâu một hơi, đôi mắt Lý Ước Huyền nhanh chóng trở nên rõ ràng, trong óc cũng từ hỗn loạn trở nên thanh tỉnh. Hắn liếc Phương Vân một cái, rất nhanh nghĩ tới mấu chốt. Đây tất cả đều là do ngươi phá rối. Nếu ngươi cho rằng không cho ngươi giết Tạ Đạo Uẩn là ta đang phá rối thì ta cũng chấp nhận a. Phương Vân bình tĩnh nói, tất cả đều ở trong sự nắm giữ của hắn, ngốc tử chuyện ngươi vừa mới nói coi như bỏ sao. Tạ Đạo Uẩn cũng không để ý nhiều như vậy, chỉ là đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lý Ước Huyền. Tựa như muốn xem thấu linh hồn hắn. Đây, Lý Ước Huyền do dự, hắn ở trong triều, xưa nay độc lai độc vãng. Từ lần thi đình 10 năm trước bắt đầu, hắn nói chuyện cũng không nhiều như hôm nay. Tạ Đạo Uẩn ép hỏi, làm cho hắn lâm vào thế tiến thoái lưỡng nan. Nho gia xưa nay trọng chữ tín, hắn nếu đáp ứng nhân hoàng, tự nhiên sẽ giết Tạ Đạo Uẩn, hoành thành quân thần chi nghĩa. Nhưng hắn rõ ràng vừa mới đáp ứng, nếu Tạ Đạo Uẩn tỉnh lại. Liền cùng nàng xa chạy cao bay, ngươi thực còn muốn giết nàng một lần nữa sao? Phương Vân lắc đầu nói, hắn vươn tay nhất nhiếp lăng không từ Tạ Đạo Uẩn trong cơ thể nhiếp ra một kiện pháp khí. Chỉ ngực Tạ Đạo Uẩn nói. Tuy rằng ta cách dùng chân khí làm cho nàng ngất đi lừa gạt ngươi. Nhưng máu huyết lại là thực, ngươi một khắc kia tuy rằng không có giết chết nàng. Lại là thật sự đâm lên ngực nàng. Hơn 10 năm trước ngươi đã đâm nàng một lần, bây giờ còn muốn đâm lần thứ ba sao? Lý Ước Huyền theo bản năng nhìn thoáng qua Tạ Đạo Uẩn, quả nhiên phát hiện Tạ Đạo Uẩn tuy rằng không có chết nhưng khuôn mặt cũng tái nhợt. Tử vong có thể làm giả, máu tươi lại làm không thể giả. Tạ Đạo Uẩn thân thể cùng thượng huyết lưu, không có một tia làm giả. Tất cả đều là từ nàng trong cơ thể chảy ra, vì rất thật những điều này máu là ắt không thể thiếu. Lý Ước Huyền trầm mặc không nói, trong mắt mơ hồ có chút không đành lòng. Lại mạnh mẽ kiềm chế lại, trong lòng hắn muốn như thế nào thì cũng đã biết, nhưng là hoàng mệnh nan vi a, còn tại lo lắng hoàng. Góc truyện audio.com, mệnh sao, nếu không phải kiện pháp khí kia của ta, Tạ Đạo Uẩn có 9 cái mạng cũng đã chết. Trên thực tế, ngươi đã muốn giết qua nàng một lần. Chỉ là ta cứu nàng mà thôi. Ngươi đáp ứng nhân hoàng giết nàng, nay Tạ Đạo Uẩn chết qua một lần tự nhiên không tính cãi lời hoàng mệnh. Hơn nữa, Tạ Đạo Uẩn đã muốn đáp ứng. Chỉ cần ngươi chịu đi cùng nàng, nàng liền nguyện ý bỏ xuống tất cả. Chỉ cần nàng không tọa trấn địch hoang, đối với Đại Chu vốn không có uy hiếp. Tự nhiên cũng không cần chết. Phương Vân nói xong câu này, không cần phải nhiều lời nữa. Lý Ước Huyền như trước trầm mặc không nói. Tạ Đạo Uẩn gắt gao nhìn chằm chằm Lý Ước Huyền, sau một lúc lâu thấy hắn như trước không hề động tĩnh. Rốt cuộc nhịn không được lộ ra thương tâm cùng thất vọng thần sắc. Nếu ngươi muốn giết ta như vậy, ta đây liền thành toàn ngươi đi. Ngươi yên tâm, lúc này đây ta tự mình đem ta đầu cắt bỏ cho ngươi hoàn thành lệnh của nhân hoàng. Tạ Đạo Uẩn trong lòng bi phẫn nói ra, đối với Lý Ước Huyền, nàng là thật hoàn toàn hết hy vọng. Thương, hàn quang chợt lóe, trong tay Tạ Đạo Uẩn lập tức nhiều hơn một thanh đao. Đao hàn quang bốn phía thổi mau đoạn phát là một cây bảo đao. Tạ Đạo Uẩn đem chuôi này bảo đao hướng cổ mình chặt tới, liền muốn thành toàn Lý Ước Huyền. Lấy tu vi Tạ Đạo Uẩn chặt đầu xuống thì dù Phương Vân có thiên đại năng lực cũng cứu không được nàng. Đây một màn, hoàn toàn ra ngoài sự dự đoán của Phương Vân. Không, Tạ Đạo Uẩn mặc dù có một mặt nhu nhược nhưng cũng có một mặt cương liệt. chỉ là một mặt cương liệt của nàng thật sự làm cho người ta chấn kinh. Không thể, Lý Ước Huyền kinh hô một tiếng, ngón tay bắn ra. Một đạo hạo nhiên kiếm khí, đem kiếm khí tạ đạo ẩn hoàn toàn chấn vỡ. Trong nháy mắt Phương Vân phản ứng không kịp nhưng hắn lại phản ứng lại đây. Lý Ước Huyền tuy rằng luôn ẩn sâu cảm giác tự trách mình. Bề ngoài lạnh lùng, nhưng trong lòng thật ra luôn chú ý tạ đạo ẩn. Nhìn thấy nàng nói muốn thành toàn mình, làm sao có thể không khiếp sợ, chỉ nghe huỳnh một tiếng, trường đao chấn vỡ, hoàn toàn hóa thành bị phấn. Đây bắn ra, hoàn toàn là toàn lực làm, thời điểm trường đao bị chấn vỡ, tạo đạo huyền giật mình hô nhỏ một tiếng, kích động nhào vào trong lòng Lý Ước Huyền. Một kích kia nhanh như điện xẹt, nếu Lý Ước Huyền không luôn chú ý nàng, căn bản không thể nào phản ứng kịp. Tạo đạo huyền vốn chính là một nữ tử thông minh, làm sao không hiểu Lý Ước Huyền ngoài lạnh trong nóng. Lý Ước Huyền do dự một chút, trên mặt hiện ra sự chù trừ thật sâu, nhưng rốt cuộc hay là hai tay khép lại ôm lấy tạ đạo ẩn. Đôi uyên ương trải qua khúc chiết rốt cuộc mở ra khúc mắc đi tới cùng nhau. Phương Vân âm thầm gật gật đầu, ánh mắt lộ ra một tia mỉm cười. Chuyện này chấm dứt, hắn coi như là giải quyết xong nguyện vọng trong lòng. Báo đáp ân tình Lý Ước Huyền ba phen cứu giúp, Phương Vân có cửu báo cửu, có ân báo ân, ân huệ của Lý Ước Huyền tuy rằng Lý Ước Huyền không thèm để ý. Nhưng là hắn sẽ nhớ rõ, đây là nguyên tắc làm việc của hắn. Đột nhiên, Phương Vân cảm giác được cái gì, đột nhiên ngẩng đầu, nhìn không trung hét to. Ai, không nói hai lời, bàn tay nhất chiêu, một cỗ kình khí hạo hạo đãng đãng, băng thiên liệt địa hướng về một chỗ hư không phía trên, mãnh liệt oanh kích đi qua. Hảo một đôi cẩu nam nữ, hảo xúc sinh quên nguồn quên gốc, ta nhất mạch lại có bại hoại như ngươi vậy. Góc truyện audio.com, cùng cấu kết địch nhân, còn chẳng biết xấu hổ muốn bỏ trốn. Quả thực là gia môn bất hạnh, hôm nay ta liền thanh lý môn hộ thu dọn loại bại hoại không biết liêm sỉ như ngươi. Một cái thanh âm thương lão mà hùng hồn từ thiên không truyền đến. Thanh âm chưa lạc một bàn tay thật lớn, phá vỡ hư không, hướng về tạ đạo ẩn cùng Lý Ước Huyền đang ôm nhau đánh tới. Cự trưởng này tuy rằng lấy chân khí tụ thành, nhưng cứng rắn giống như cương thiết. Đây một chảo âm ngoan ngạt đãi, thừa dịp hai người vong ngã thời điểm, lại đưa bọn họ cùng nhau kích sát. Nga, ngay khi cự trường cứng như sắt thép hạ xuống, bốn phía hai người, không gian vặn vẹo, hiện ra tầng tầng gợn sóng, nháy mắt xôn xao biến mất không thấy. Tái xuất hiện khi đã ở ngoài mấy ngàn ngoài trường, là Phương Vân ở khoảnh khắc đó, khống chế không gian lực đem hai người na di ra ngoài. An, cùng thời gian, trên bầu trời một đoàn không gian vỡ vụn. Thần đế dự chiến giáp lão địch hoàng bị kình khí Phương Vân phát ra lúc trước bước ra. Phương Vân, người thật lớn mật, lại dám nhúng tay vào chuyện đế dự nhất mạch, lão địch hoàng trên cao nhìn xuống, chỉ vào Phương Vân tức giận nói. Phương Vân cười mà không đáp, ngược lại nói, lão địch hoàng, người quả nhiên không cam lòng, tuy rằng để tạ đạo ẩn đi ra, lại vụng trộm thả ra một đoàn thần niệm theo dõi. Nhưng, theo dõi cũng đành, người rốt cuộc cũng là con cháu đế dự, võ đạo cao siêu, địa vị bất phàm. Loại sự tình đánh lén sau lưng này ngươi làm còn không đỏ mặt để cho ta phải đỏ thay đế vũ nhất mạch ta. Làm càn, lão địch hoàng giận tím mặt, ngươi còn có mặt mũi nói. Lần trước cửu châu cộng chủ, ngươi chạy đến địch hoang phá hư chuyện tốt của ta. Là đế thang nhất mạch nói phải lưu ngươi một mạng, ta mới thả ngươi, nay ngươi lại được một tấc muốn tiến một thước khuyên vũ nữ ta bỏ xuống thân phận địa vị cùng một cái thư sinh đê tiện bỏ trốn. Ngươi thực cho rằng, không có ai thu dọn ngươi sao? Ha ha, lấy thân phận ngươi nói những lời này cũng là có tư cách. Nhưng, thế giới này, không phải xem tư cách, mà là thực lực ai quyền đầu lớn thì có lý. Ngươi muốn thu thập ta, cũng muốn có cái năng lực kia mới được. Phương Vân cười nói, ha ha ha, lão địch hoàng giận dữ cười. Hảo tiểu tử, có gan lắm, lần trước kinh thành chi chiến, 600 vạn đại quân doanh hoàng bị hủy bởi tay phụ thân ngươi. Uổng cho lúc trước hắn còn xem trọng ngươi như vậy. Dốc hết sức khuyên bảo chúng ta, phải tôn sùng ngươi là người đứng đầu cửu châu tương lai. Còn xem phụ thân ngươi là chi giao, nhưng phụ tử các ngươi lại đối phó hắn như thế. Sớm hay muộn gì doanh hoàng cũng thu thập ngươi. Hôm nay ta trước hết thay hắn giáo huấn ngươi. Thiên cơ các địa hồn bảng vừa ra, phương giận tồn tại đã muốn không phải cái bí mật gì. Doanh hoàng xác minh trong lòng liền càng thêm tin tưởng đương thiên cái nhân ảnh kim đao thần bí kia. Ngũ thẩm hậu duệ có sự liên hệ tin tức. Doanh hoàng đã biết, lão địch hoàng tự nhiên cũng biết. Cha ta làm người như thế nào, không tới lượt ngươi đánh giá. Ngược lại là ngươi, lấy lớn hiếp nhỏ, ngay cả tự mình trọng đoá nữ cũng không buông tha. Hừ, các ngươi những lão già nghĩ muốn trọng trưởng hoàng quyền, một lần nữa khôi phục vinh quang ngũ đế, lại đã quên thương sinh vạn dân, mới là chỗ vinh quang của ngũ đế. Nếu như thế ta đã đem ngươi này lão hồ đồ đánh tỉnh. Yên tâm, ta sẽ không giết ngươi. Không chỉ như thế, góc chuyện audio.com, xem quan hệ của Tạ Đạo Uẩn cùng ngũ đế nhất mạch ta còn nhường ngươi ba chiêu. Phương Vân vẫy vẫy ý bảo lão địch hoàng tùy ý ra tay. Cách chương.